Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình Điểm Sách do Đào Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quyển tiểu thuyết The Russian Dream Book of Color and Flight, quyển sổ ghi chép những giấc mơ của một người Nga, của Gina Ochsner. Trong vòng 10 năm trở lại đây, người đọc tiểu thuyết ở Mỹ được những tác phẩm khá xuất sắc của những nhà văn trẻ gốc Nga như Jonathan Safran Foer với hai quyển tiểu thuyết Everything is Illuminated, mọi thứ được soi sáng, và Extremely Loud and Incredibly Close, cực kỳ ý nhỏi và kế cận lạ thường. Gary Steinhardt với quyển Nước Cộng Hòa Phi Lý, chúng tôi đã có dịp giới thiệu trong những chương trình trước đây. Olga Grushin với quyển Chuyện Tình, The Dream Life of Sukhanov, Cuộc Đời Mộng Huyền của Sukhanov. Đầu năm nay, chúng ta lại được đọc quyển tiểu thuyết đầu tay The Russian's Dream Book của Gina Ochsner, một quyển tiểu thuyết bi hài về nước Nga và người Nga trong thời đại hậu cộng sản. Gina Ochsner sinh năm 1970, được Dick và Gail Whitnell nhận làm con nuôi từ khi mới lọt lòng. Gina yêu thích văn chương từ nhỏ do ảnh hưởng của mẹ nuôi Gail Whitnell là một giáo sư Anh ngữ. Cô theo học Đại học ngành văn chương và giáo dục ở Đại học Johns Hopkins University ở Newburgh, tiểu bang Oregon. Ngay từ hồi còn học tập cấp cử nhân, Gina đã tập viết truyện ngắn. Khi tốt nghiệp, cô đi dạy trung học và bắt đầu sáng tác. Sau đó tiếp tục theo đuổi học vấn, Gina Ochsner ghi danh học cấp thạc sĩ văn chương ở Iowa State University. Kế đó chuyển về học tiếp ở University of Oregon. Hiện nay Gina Ochsner sống với chồng và con ở Kaiser, Oregon, viết văn và dạy chương trình sáng tác. Gina Ochsner đã được trao tặng tài trợ của quỹ Guggenheim để viết tiểu thuyết cuốn The Russian Dream Book. Trước khi cho ra mắt quyển truyện dài đầu tay này, Gina Ochsner đã cho xuất bản hai tập truyện ngắn, tựa đề The Necessary Grace to Fall, được trao giải Flannery O'Connor, và tập truyện ngắn Pupil I Want to Be. Cả hai tập truyện ngắn này đều được trao giải thưởng Oregon Book Award. Gina Ochsner chịu ảnh hưởng văn chương của Milorad Pavic, Bohumil Hrabal và Italo Calvino. Sau khi xuất bản tiểu thuyết The Russian Dream Book, hiện Gina Ochsner đang hoàn thành quyển tiểu thuyết thứ nhì, Thicker Than Water, Dày Hơn Nước.
Trong The Russian Dream Book, tác giả trình bày cho chúng ta thấy một loạt những nhân vật khốn cùng sống ngoài lề xã hội của nước Nga thời hậu cộng sản. Chuyện lấy khung cảnh là một tòa chung cư đã cực kỳ xuống cấp ở tỉnh Perm thuộc vùng Urals, một vùng nổi tiếng giá lạnh. Trước hết là những nhân vật hiện cùng làm việc trong một viện bảo tàng có tên là Toàn thể nước Nga, Bảo tàng Viện Nghệ thuật, Địa chất và Nhân chủng Toàn thế giới. Cái tên của bảo tàng viện nghe thì rất kêu như vậy, nhưng thật ra tất cả những thứ trưng bày trong đó đều là đồ giả mạo. Chúng ta được biết có anh chàng Yuri, một cựu chiến binh trong cuộc chiến thảm bại ở Khoni. Hiện tâm thần Yuri vẫn còn mang nặng những chấn thương do cuộc chiến gây nên, cho nên anh trở thành kẻ muốn trốn chạy đời sống, luôn sống trong những giấc mơ không hiện thực. Mẹ của Yuri là Olga, một phụ nữ gốc Do Thái hóa bộ, hiện đang làm công việc dịch thuật cho tờ báo Lề Trái Phản Động, Ngôi Sao Đỏ. Bà Olga khổ sở vì phải mô tả những sự kiện người thực việc thực hiện tại, mờ mờ ảo ảo, cốt sao để độc giả khỏi sững sờ. Bà cũng cần phải tẩy rửa danh sách lính tráng bị chết trận cũng như những sự kiện cực kỳ phi lý đang xảy ra hàng ngày. Yuri cũng có người yêu mắt trống không, Zoya, một kẻ luôn mơ ước sao có được thứ giấy vệ sinh nổi tiếng, một cái lò nướng bánh, một đứa con đủ để cho cô cực kỳ hạnh phúc. Cùng làm việc với Yuri và Zoya ở bảo tàng viện, còn có Tania, có bà mẹ mất tích ở trại cải tạo thời trước. Tania có đặc điểm là luôn giữ bên mình một cuốn sổ ghi chép những giấc mơ hão huyền của cô. Hiện Tania đang cố gắng sao cho gầy đi, giảm trọng lượng để tham dự cuộc tuyển chọn nhân viên của hãng hàng không Aeroflot, một hãng hàng không có thương hiệu đức danh vì gây thảm họa chuyên chở trên không. Cùng trú ngụ trong tòa chung cư với Yuri, Olga, Yuya, Tania là bà Azad, làm công việc coi sóc và thu bạc các căn nhà vệ sinh duy nhất của tòa chung cư. Bà gốc người Dagestan, nhưng thuở trước cha mẹ của bà cùng các con bị chính quyền trục xuất khỏi nơi chôn nhau cắt rốn và bị cưỡng bức mang quốc tịch Xô Viết. Bà Azad có ba nỗi buồn lớn. Đã không có con đẻ, lại có đứa con nuôi tên là Vitek, hư hỏng, làm đầu sỏ bọn thanh thiếu niên gây tội ác trong vùng. Và chồng bà tên Misha, một cựu chiến binh tàn phế trong cuộc chiến Afghanistan. Tuyệt vọng, một bữa nọ, ông ta nhảy từ nóc tòa chung cư xuống đất chết tốt, và hồn ma Misha từ đó vương vất quấy phá mọi người trong khu chung cư, nhất là Yuri.
Việc Misha trở thành ma ám cũng đúng thôi, vì Azad đã cố tìm cách giấu xác chồng trong khu nhà cầu. Và hơn nữa, như tác giả nói, ở Nga chẳng có cái gì chết đi cả. Không người nào sống trong khu chung cư ưa thích Misha. Vì khi ông ta còn sống, tuy ông ta có tài câu cá nhưng lại là một người nát rượu, nghiện rượu vodka nặng. Và vào khi rượu vào là gây gổ, xào xáo, đánh chửi vợ con. Thế nhưng khi chết đi, ông ta lại trở thành sinh động cực kỳ. Và mọi người tin rằng Michel nắm trọn ý nghĩ của mọi thứ trên đời này. Trước đây Yuri rất muốn học nghệ thuật câu cá của Michel, mặc dù anh không muốn chạm mặt Vitek. Yuri thù ghét Vitek vì thằng vô lại này hoanh hoang rằng nó tự coi nó là một loại trí thức mới. Vì hắn quen biết một tay tốt nghiệp trường dạy computer, và tay này có khả năng có thể lấy khuôn mặt trong tấm hình của một phụ nữ tầm thường để chuyển sang tấm hình của một phụ nữ có thân hình gợi cảm. Cuộc sống cùng cực trong bóng tối của những số phận ngoài lề của cái nước Nga thời hậu Putin bỗng bị khuấy động vì cái tin lan truyền rằng có một nhóm người Mỹ giàu có thuộc một hội bảo vệ và phục hồi mỹ thuật Nga đang nhận đơn xin tài trợ những bảo tàng viện thuộc các tỉnh nhỏ ở Nga. Vị giám đốc bảo tàng viện, một kẻ thường ngủ gật tại bàn làm việc, lập tức chỉ định Tania thi hành nhiệm vụ bức thiết là làm lá đơn xin tài trợ bằng Anh ngữ. Những chuẩn bị sôi nổi giáo diết diễn ra để chào mừng những nhà tài trợ sắp tới thăm bảo tàng viện. Không chỉ những người làm việc ở bảo tàng viện, mà phần đông dân chúng ở thị xã Perm còn nuôi niềm hy vọng những người khách giàu có sắp tới cũng sẽ cứu vớt người dân ở đây ra khỏi cuộc sống khốn cùng. Ngoài việc viết lá đơn xin tài trợ, Tania cũng còn được chỉ định soạn thảo cuốn sách ghi lại lịch sử nghệ thuật của địa phương. Cuốn sách này phải làm sao cho người đọc thấy mọi thứ như trong giấc mơ đầy màu sắc. Tania hiểu rằng nhiệm vụ này không phải là dễ hoàn tất vì có tiêu chí quá cao. Nhưng khốn nỗi bản thân cô cũng lại đang sống trong một thế giới không biết tha thứ này. Và hoài mong cũng lại là một thứ khủng khiếp. Và lại chính Tania cũng thấp thỏm hy vọng biết đâu đây lại chẳng là một dịp may hiếm có giúp cô thoát khỏi được cảnh huống hiện tại.
Titania đã huy động Olga, Azad, Vitek góp sức, nhưng thảm họa xảy đến khi những người khách Mỹ giàu có cứ nhất định đòi đến thăm Tania ngay tại nơi cô đang trú ngụ. Tania không biết phải trở ra sao, lẽ nào là để cho những vị khách sang trọng giàu có, những kẻ sẽ cho tiền cái bảo tàng viện nơi cô đang làm việc, đến thăm cái chung cư rách nát không xứng đáng là chỗ cư ngụ của những nhân viên phụng sự nghệ thuật. Chỉ có một cái nhà cầu bẩn thỉu mà còn đang bị hồn ma Misha quấy nhiễu này. Nhưng Tania nào có thể làm gì hơn ngoài việc xuôi tay cho số mệnh, dù biết chắc mọi người sẽ thất vọng về mình, nhất là Vitek, kẻ huynh hoang, chỉ có mình hắn có sự tinh tế cần thiết để tiếp đón các vị thượng khách Mỹ. Kết thúc không tránh khỏi là tất cả những mộng tưởng của những số phận khốn cùng cũng như căn chung cư nơi họ sống đã đều sụp đổ. Đọc The Russian Dream Book của Gina Osner, ta thấy chủ ý của tác giả là đưa ra một bức tranh bi hài về xã hội Nga thời hậu Cộng sản. Trong một bài phỏng vấn, Gina Osner cho biết cô đã có được chất liệu để viết quyển truyện này nhân một chuyến thăm viếng nước Nga. Dự những cuộc hội thảo sáng tác vào những quán cà phê Internet ở đường Nevsky Prospect nằm gần nhà thờ Kazansky. Đi thăm những bảo tàng viện trưng bày những món khá kỳ lạ. Về cách viết tiểu thuyết, Gina Osner cho biết cô bắt đầu trước hết bằng tiếng nói của một con người đang sống trong một hoàn cảnh nghịch thường. Chuyện nằm ngay trong đó, và một người vốn đã là một chuyện, và nơi chốn xảy ra mọi sự việc là chiếc kính phóng đại bản ngã người đó. Gina Osner cũng còn rất đắc ý với nhận xét tiền bạc và việc cho tiền bạc quá nhanh làm cho người này bên cạnh người kia bị lúng túng và mất sự bình thản nhanh chóng. Phần lớn những nhân vật tiểu thuyết của Gina Osner hư cấu từ những con người thật của Gina Osner đã từng gặp mặt. Tuy họ sống rải rác nơi này, nơi kia, và cô gom họ lại trong chuyện. Tiểu thuyết của Gina Osner đóng góp vào dòng văn chương bi hài của những nhà văn trẻ Mỹ gốc Nga hiện sống và viết ở Mỹ.